Anh biết. Anh không nói để yêu cầu em trả lời. Anh nói vì em từng hỏi tại sao anh giữ những việc quan trọng mà không nói. Tại sao anh đề nghị thỏa thuận thay vì nói điều này? Vì em cần căn nhà, anh cần quyền biểu quyết. Nếu anh tỏ tình trong lúc đề nghị kết hôn, em sẽ không biết mình đồng ý vì điều gì. Anh nghĩ im lặng bảo vệ lựa chọn của em. Rồi anh im lặng suốt 3 năm. Sau mỗi tháng, việc nói ra càng giống như đòi phần thưởng cho những gì anh đã làm. Tôi nhìn anh có hiểu im lặng cũng buộc tôi phải đoán không? Bây giờ thì hiểu. Và tôi đã đoán sai. Không, anh đưa em quá ít thông tin. Cách em hiểu là hợp lý. Câu ấy khiến mọi phòng vệ trong tôi trùng xuống. Anh không bắt tôi nhận lỗi vì đã không nhìn ra tình yêu bí mật. Anh thừa nhận tình yêu không được nói và không được lựa chọn thì không thể tự coi là bằng chứng. Tôi cũng có lỗi, tôi nói. Tôi luôn hỏi về tiền, quyền và ranh giới, nhưng chưa từng hỏi anh muốn gì. Tôi nghĩ không đòi hỏi là cách duy nhất để không mắc nợ. Em không nợ anh. Tôi biết, nhưng tôi cũng đã dùng hợp đồng để tránh nói mình sợ bị bỏ lại. Chúng tôi đứng trước cửa văn phòng luật sư, giữa dòng người đi qua, không ôm nhau, không hứa hẹn. Cảnh Hoành hỏi, sau khi ly hôn, anh có thể nói lại không? Tùy lúc đó, tôi có muốn nghe không? Được. Ngày thứ 10, hội đồng quỹ biểu quyết hủy điều khoản gắn quyền quản lý với hôn nhân. Cảnh Hành nộp đơn rời vị trí điều hành, nhưng ở lại 3 tháng với vai trò bàn giao không biểu quyết để tránh quỹ rơi vào khoảng trống. Anh gửi tôi quyết định trước khi công bố. Tôi gọi hỏi, anh rời vì điều gì? Vì cơ cấu hiện tại khiến người quản lý vừa kiểm soát tiền vừa kiểm soát tiền vừa kiểm soát hồ sơ. Anh muốn tách hai quyền đó. Và vì anh cần chứng minh mình chấp nhận mất vị trí, không chỉ sửa câu chữ rồi tiếp tục hưởng lợi. Không phải vì tôi. Việc xảy ra với em khiến anh nhìn thấy hậu quả. Nhưng quyết định là trách nhiệm của anh. Vậy tôi không phản đối. Anh cười rất nhẹ, cảm ơn vì đã kiểm tra. Ngày thứ 11, tôi dọn bàn ở văn phòng dự án. Đồng nghiệp giúp đóng thùng mô hình. Một cô thực tập sinh hỏi liệu tôi có bỏ nghề bảo tồn không? Không, tôi nói. Chỉ đổi cách làm. Tôi đã đăng ký một studio nhỏ từ tháng trước. Ban đầu định dùng làm nơi nhận việc sau khi dự án kết thúc. Bây giờ nó trở thành kế hoạch chính. Tôi gửi đề xuất xây một kho dữ liệu cộng đồng, nơi hồ sơ thay đổi nhà cổ được lưu bởi nhiều bên thay vì một quỹ duy nhất. Mạn Thanh đọc rồi bảo, khi dự án đấu thầu lại, cô có thể tham gia như ứng viên độc lập, không ưu tiên, không cấm. Tôi sẽ tham gia nếu tiêu chí được công khai trước. Dĩ nhiên. Và nếu tôi thua, thì cô thua một cuộc, chấm minh bạch. Tôi mỉm cười, nghe công bằng.